chương trình đọc truyện trên radio. Thưa quý vị và các bạn, ở buổi đọc truyện trước, sau khoảng thời gian hơn 3 tháng làm phu đào đất cho người bạn tù của Dũng đang ở vị thế bường trường, Lãm cảm thấy kiệt sức, nhục nhã vì bị bóc lột sức lao động và chiến miên sống trong cảnh dối trá, lừa lọc lẫn nhau. Nhưng nghĩ đến vợ con, gã lại không thể rời khỏi cái vương quốc tàn bạo, bẩn thỉu nhưng cũng le lói hy vọng này. Một thân một mình, Lãm tiếp cận đồi tử. Vì không có tiền mua đất nên cứ đêm xuống gã lại đào trộm. Sáng mang từng bao đất ra suối đãi. Vô tình Lãm gặp lại Tùng, người bạn cùng tiểu đội năm nào trong màu áo lính thực thi công vụ gìn giữ an ninh trật tự. Tùng khuyên Lãm trở về nhà và hẹn sẽ dẫn gã đến đơn vị Tùng chơi. Diễn biến tiếp theo, tiểu thuyết Phố của nhà văn Chu Lai mời quý vị và các bạn cùng đón nghe trong buổi đọc truyện hôm nay.
Người bạn đi khuất xuống chân đồi rồi, nhưng sự trống rỗng để lại đã đánh bẹp toàn bộ thân xác và ý chí của gã xuống. Gã cứ nằm như thế, đẫm ánh trăng rừng và sương đêm cho đến tận sáng như một xác chết. Hôm sau và hôm sau nữa, gã cũng nằm bẹp ở nhà. Nhà đâu? Làm gì có nhà? Chỉ có một cái chòi ken bằng lá muông già trên đỉnh đồi, khuất dạng trong đám cây rừng còn trơ lại toàn cành gốc. 3 tháng nay, gã đã sống ở đó cùng với lọ muối, can gạo, thùng nước, hứng và con chó già tận tụy của mình, hoàn toàn tách biệt cuộc đời. Càng tách biệt, mọi suy nghĩ nơi gã càng kết dính khổ sở đến cái màu đỏ máu của xác đá. Kẻ chứng kiến cuộc vật lộn nội tâm và cả thể xác này của gã không có ai khác ngoài con chó. Chú chó giống Quảng Đông này vốn trước đây là của trung tiểu đội. Có những ngày thiếu thịt quá, cả tiểu đội đồng thanh bảo đem giết nó đi để kho mặn ăn dần. Chỉ riêng có gã là quyết liệt phản đối. Người đã nuôi chó mà lại còn nghĩ đến chuyện giết thịt chó, thì người không bằng con chó. Gã nói thế và từ đó đi đâu, làm gì, kể cả chủ nhật xuống chơi vườn mía, hai thầy trò cứ dính chặt lấy nhau. Lên đây, ngày đêm phải chứng kiến nỗi cực nhọc, kể cả những giọt nước mắt và tiếng thở dài như bị chẹt cổ của chủ. Chú chó biết hết, nghe hết, hiểu hết, nhưng không biết giúp chủ thế nào ngoài những đêm trời chuyển lạnh. Chú lặng lẽ bò vào, nằm cạnh, mong truyền sang từ thân thể gầy guộc của mình chút ít hơi ấm cho chủ. Hoặc giả những bữa hết gạo, chú bỏ đi đâu cả buổi và khi về, mắt sáng rỡ lên. Nhà từ mồm ra mấy củ sắn, củ khoai bới trộm được. Ngày thứ 3, gã gượng dậy. Trông hốc hõm như một ông già gác rừng, nhưng đôi con người thụt sâu trong tận cùng hốc mắt vẫn khôn nguôi cháy lom xom. Tùng ạ, gã thì thầm, dù mày nói sai hay đúng, dù cuộc đời này trước mắt chưa biết bít bùng đến đâu, nhưng tao có gục thì cũng phải dành cho trọn vỉa đá này đã. Chỉ còn độ vài mươi thước đất nữa thôi. Biết đâu. Phải. Biết đâu thần Phật sẽ phù hộ cho kẻ đường cùng. Bởi lẽ, tao đâu có ôm mộng làm giàu như bao kẻ khác. Tao chỉ cần có chút vốn liếng nuôi vợ con sau khi giã từ đời lính trở về. Đúng một tuần sau, cũng vào một đêm trăng xuông như thế, lời thỉnh cầu của con người tột cùng cô độc kia đã được đất trời báo ứng. Một viên đá hình bầu dục to bằng cái nút lọ dầu gió đã lặng lẽ lọt vào sàng. Cấm viên đá đã được rửa sạch chùi kỹ, màu máu chim bồ câu, run rẩy soi lên ánh trời, thấy lấp lánh, xoay góc nào cũng trong suốt, dí tận mắt cũng không phát hiện ra một vết rạn dù nhỏ nhất nào. Lãm lịm người đi. Ở khoảnh khắc thần thánh ấy, gã mới thấy mình thật sự dã rời và nghĩ rằng lúc này đây có thể chết được rồi. Phải tới một lúc sau, cái cảm giác mừng vui, ngây ngất mới ngập ngụa tràn về. Ngập ngụa đến nỗi, gã có thể cứ thế này, trần truồng, dầu tóc chạy thẳng một mạch, 400 cây số về tới Hà Nội được. Và gã lặng lẽ khóc. Người xếp đá đỏ đầu tiên gặp giới chợ nhún vai trả giá 5 triệu. 5 triệu cơ à? Cũng ghê đấy nhỉ. Nhưng mà, bố láo, sao lại 5? Gã tìm đến người xếp đá thứ hai. Một xếp đàn bà đi xe Dream, nói giọng Huế. Bà này nhét ngay vào túi gã tập giấy bạc 35 triệu. Choáng váng đến nhún người. Gã dùng hết sức bình sinh để thực hiện một cái lắc đầu can đảm. Cha mẹ ơi, mới có hai người mà tranh nhau tới hàng chục triệu rồi ư? Vậy thì cái giá tận cùng của nó là bao nhiêu? Gọi một ly cà phê thật đặc cho trầm tĩnh lại, gã bước tạt qua góc chợ, tiếp cận người xếp đá thứ ba. Mà các loại xếp đá lớn nhỏ ở đây thì thiếu cha gì, đụng đâu chả thấy. Chỉ cần phải hết sức kín đáo. Tại sao phải thế? Cũng là thói đời thôi. Nếu một ai đó, kể cả các ngành chức sắc, kể cả bọn đại ca đầu gấu mà đoán biết được gã đang có trong tay một viên đá kiểu này thì coi như xong. Nhẹ là bị tịch thu, nặng là bị trấn, bị theo dõi, thậm chí bị đón đường, nạy răng, mổ bụng như cái người cha có 5 con bất hạnh kia. Cho nên phải kín càng chắc ăn. Người thứ ba ăn vận kiểu Sài Gòn, đi hẳn một chiếc Toyota đời mới vào chợ. Trong khoang xe đóng kín, sau khi dùng kính lúp soi qua soi lại như kính chiếu yêu, ông ta chợt nhíu cái vầng trán rất khà kính, rồi buông nhẹ một câu. Đá tốt đấy. Hơi non một chút nhưng không sao. Tôi trả chú 120 triệu. Ok chứ? Khắp gầm trời này, chú không tìm nổi ai trả cao như tôi đâu. Thấy chú thành thật, tôi cũng không nói thách. Sao? Chưa ưng à? Kỳ dậy cha. Thôi thì 150 triệu. Đưa đây. Lần này thì gã lại phải vận hết sức lực để khỏi thực hiện cái động tác gật đầu. Cái gật đầu, gã muốn gật quá lắm rồi. 150 triệu cơ mà. Sao lại những 150 nhỉ? Nhiều thế. Chào, nếu cái bọn hút máu người thấy ngọt mà trả 150, thì dứt khoát trị giá thật của nó phải nhiều hơn thế. Sức suy tưởng thang giá vật chất của gã nương vào những con số thiên hạ vừa tung ra mà xoải vó phóng đến không cùng. Cái cười tự nhiên mà có, cái cười một kẻ có của, chứ gã đâu có chủ bụng cười như thế. Cả đêm hôm đó, gã trằn trọc. Một trời những suy nghĩ, những mơ tưởng đổ ập xuống, thi nhau nổ như hoa cà hoa cải trong đầu, để rồi cuối cùng đọng lại cái quyết định nóng nhất. Tại sao không mang xuống tới Vinh mà bán nhỉ? Moi tận gốc, bán tận ngọn, ăn từ A đến Z, khỏi qua tay thằng mất dạy nào. Và nếu có ngu ngơ, thì chỉ ít mình cũng thu về 60% giá trị thật là cái chắc. Hôm sau, gã ngậm ngùi châm lửa đốt rụi căn chòi, nơi đã lưu giấu trong gã bao kỷ niệm không quên. Như một lời xã từ bằng lửa rằng, đời gã từ nay không thể trở lại như xưa được nữa, rồi dắt con chó ra đi. Gã cũng không quên sắm một mâm sơ sài, thắp hương khấn vái cho những vong hồn oan khiên đã mở rộng lòng phù trợ cho mình. Song những vong hồn đá đỏ mới phù hộ cho gã được một nửa. Lãm gục ngã ngay từ cái barrier chạm khắc đầu tiên. Tầng tầng viên đá đã được tháo khỏi lần giấy bóng bao ngoài. Người trạm trưởng đeo quân hàm xanh thẫm có cái nhìn danh mãnh lắc đầu. Chết thật, tài sản của nhà nước, của nhân dân quý hiếm đến thế này mà tí nữa thì rơi vào tay con buôn kẻ cướp. Tốt lắm, nhưng cũng dại dột lắm anh bạn ạ. Nếu anh bạn biết điều tự nguyện nạp ngay từ đầu thì đã được hưởng 50% giá trị rồi. Và một khi đã để cho người nhà nước thọc tay vào tận lỗ đi thế này là anh bạn chả còn gì nữa. Nhưng cũng còn may là nhờ có nó mà cũng còn tạm tha cho cái tội đào đá trộm. Về đi. Lãm nghe mà mang tai kêu lung bung chẳng hiểu gì. Con người trẻ tuổi nhưng có cái đầu ngang ngạnh và kém phần lọc lõi kia đâu có biết rằng những vị xếp đá, non bề ngoài sang trọng ấy, một khi đã không mua được viên đá, thì họ đâu có chịu để vuột trắng khỏi tay. Không ăn thì đạp đổ, chỉ cần một lời nói vu vơ, một cú điện thoại làm như vô tình, một mảnh giấy viết tay xé ra từ vỏ bao thuốc lá, là cả 7 cái barrier của trạm gác liên ngành sẽ vươn ra những con chăn đất độc địa, chặn đứng anh lại rồi. Đến lúc gã hơi tỉnh lại được, thì chiếc xe con sơn màu xanh của phòng thuế đã cuốn bụi phóng vọt đi rồi, mang theo đi cả giọt tinh lực cuối cùng của con người tội nghiệp. Đứng giữa đám bụi đường đỏ quạch, cái miệng vêu vao những râu của gã chỉ còn đủ sức ngáp ngáp mà không kêu, không khóc được nữa. Chỉ đến lúc nhìn thấy miếng ni lông bọc viên đá, bọc cả mọi nhọc nhằn và khát khao đang nằm quăn queo dưới sảnh, lãm mới ngã sấp mặt xuống, giống lên một tiếng khàn đục. Vật vã dùng cả hai bàn tay, cả hai hàm răng cạp cạp vào đất sỏi. Nghe nói rằng, viên đá đó khi được chính thức mang bán đấu giá cấp nhà nước, nó đã được người ta trả 27.000 đô la Mỹ, tức là tương đương 300 triệu tiền ta. Chưa hết, khi nó được chuyển về Thái, giá trị của nó được tăng gấp 2 lần và chặng hành trình cuối cùng cặp bờ Thụy Sĩ, vương quốc của các quý phu nhân chỉ ưa dùng loại trang sức này, nó đã dừng lại đỉnh điểm 1 triệu 2 đô la. Cũng có nghĩa, dịch ra là hơn 10 tỷ đồng tiền của cái xứ nghèo đã tìm ra nó. Hơn 10 tỷ. Chao ôi, không hiểu người chủ nhân đích thực của nó có biết tin này không. Nhưng chỉ hay rằng, mãi những ngày sau đó, trên suốt đoạn đường từ trục lộ chính vào mỏ đá, người ta vẫn thấy gã đi tha thần một mình, vừa đi vừa cười bâng quơ, thỉnh thoảng lại cúi nhìn xuống đất như tìm kiếm cái gì. Năm nay thu về có chiều sớm hơn mọi năm. Mới chiều qua còn héo hắt đến cả cây cành, mà sáng nay chỉ cần một làn gió se lạnh thổi tới là những lá sấu vàng đã vội vã rùng mình bứt xuống, trôi lãng đãng qua khung cửa sổ. Ngồi nghiêng trên giường với bé Niên Thảo, đầu đang hâm hấp nóng, Loan khẽ liếc bóng người anh rể qua tấm gương ở góc nhà. Anh ấy vẫn thế, vẫn như ngày nào chị Thảo lần đầu dẫn đến giới thiệu với cha mẹ. Lực lưỡng, tráng kiện, cằm vuông, trán rộng, tóc để tự nhiên. Gần 40 tuổi rồi mà cái nhìn vẫn hồn nhiên trong trẻo làm sao. Giá như, Loan nghĩ, anh ấy chịu khó để một hàng râu đen nhức trên mép nữa thì. Mà chị Thảo cũng buồn cười thật cơ, cấm có góp ý với chồng một câu về cái ăn mặc bao giờ. Để đến lúc này, nhìn anh ấy vẫn đầy chất lính tráng thô mộc như cái ngày mới ở trong rừng xa. Thấm thoát đã được hơn 1 năm rồi đấy, anh nhỉ? 13 tháng 6 ngày. Anh khắc lên tường à? Nhớ giúp bé Niên Thảo. Nam cười nhẹ. Không ngày nào nó không nhắc đến mẹ, nhất là vào những trận ốm đau như thế này. Mà khổ quá cơ. Ngày trước, mẹ nó có ở nhà, nó có hay lăn ra ốm như thế này đâu. Hay là tại anh không biết cách chăm trẻ con? Vì anh cũng chỉ là một đứa trẻ con to xác. Loan buông cháu ngồi dậy, nhìn thẳng vào anh, nhưng lại không nhìn vào một cái gì cụ thể cả. Không hiểu sao cô có thể lấn lướt, trêu chọc tất cả mọi người, từ đàn ông đến đàn bà, từ ông to đến ông nhỏ. Nhưng riêng đối với anh, cô lại không làm nổi điều đó. Anh tốt như một ông Phật, trong trắng như một đứa trẻ và bao dung như một bà mẹ. Cô không nỡ, mặc dù không ít lần cô đã biết thế nào là sự nổi nóng ghê gớm của anh. Giống như chị, tự nhiên cô nhẹ cười. Theo thuyết phân tâm, người ta hay bảo rằng chị em gái thường chung nhau một cái gen bí hiểm. Một khi người chị ghét ai, yêu ai, thì cô em cũng thường lặp lại theo mà không tự biết. Chị Thảo rất yêu anh ấy. Vậy chả lẽ mình cũng... Cô cười cái gì thế? Nam vừa chắt nước lá nhỏ nồi vào bát cho con, vừa ngơ ngác hỏi. Cô bật cười một tiếng nữa rồi nín lặng. Anh yên tâm đi. Bằng từng này thời gian nữa là bà chị em sẽ trở về để giải thoát cho ông anh khỏi những việc làm lọ mọ của đàn bà như thế kia. Thực ra cô muốn nói, chỉ ít ngày nữa là cái thân thể tràn lực của ông anh sẽ được bà chị tôi làm cho dịu mềm trở lại. Tràn lực, đúng vậy. Với cái vóc dáng rừng rực như thế mà phải xa phụ nữ tới 3 năm. Xa, nhưng không có ý niệm về một phụ nữ khác thay thế. Thì của đáng tội cũng phí thật. Nghĩ đến đó, mặt cô tự dưng bỗng đỏ dần lên. Phải vội nhìn xuống đứa cháu đang rên khe khẽ. Anh ra ngồi với cháu để em làm nốt cho. Ai đời chắt nước lá mà chân tay cứ nổi cuồn cuộn lên như vận xương bò. Anh cũng xong rồi đây. Nói đùa, chồng con lắm chuyện thật đấy. Còn lăng nhăng, lùng nhùng hơn đánh giặc. Chuyện, thế mới rõ phụ nữ cần cho các anh như thế nào. Chứ không thế, đàn ông cứ tưởng mình chúa lắm. Cô lại cúi xuống. Ừ thôi mà, dì biết cháu dì đang mệt lắm rồi. Ừ, để mẹ cháu về, dì đánh cho mẹ cháu một trận nhé. Ai lại bỏ cháu tôi ngoan thế này, xinh thế này, tội nghiệp thế này mà đi lâu thế. Mẹ cháu hư quá nhỉ. Nào, nghe dì trở dậy. Dì cháu mình cùng ăn một tí gì đi chứ nhỉ. Cháu không chịu ăn, bố cháu buồn lắm đấy. Mà dì cũng chẳng sang đây chơi với cháu nữa đâu. Nào. Nam bỗng thấy sống mũi mình nóng ran. Nếu không có Loan ở đây, chắc anh cứ để kệ cho nước mắt mình dịn ra. Đã hơn một năm rồi mà con bé vẫn ngẩn ngơ như những ngày mẹ nó mới đi xa. Anh thương con quá. Buổi sáng trở dậy, hai bố con bần thần không biết làm gì trong cái ánh sáng trời nhập nhoạng. Vào bữa cơm, cả hai cùng gượng gạo và mấy miếng cho xong, để rồi lại tiếp nối một buổi tối dài dặc lạnh lẽo. Cứ thế, con bé có cao lên nhưng gầy đi, ít nói, học hành sút xuống và tệ hại hơn là thường xuyên đau ốm. Xa mẹ, nó như một con chim bị cấm nắng, vẫn ăn uống, vẫn đi lại, vẫn chuyện trò nọ kia đấy, nhưng trong mọi việc, chồng nó cứ vất vưởng thế nào. Cũng may mà còn có ông bà ngoại ở gần đây, có dì Loan, không ngày nào mà không tạt vào thăm cháu một tí. Khi tạt vào, cô thường mua theo thức ăn rau cá cho hai bố con luôn, vì quá rõ ông anh rể rất vụng đường mua bán. Khi nào cháu mệt mà nó lại thường xuyên bị mệt, cô ấy ở lâu hơn, làm phận sự chăm sóc, nấu nướng cho cả nhà luôn. Còn con bé, nó cũng ít khi nào xa rời dì nó. Mỗi lần dì nó tới hay dẫn nó đi chơi đâu, con mắt buồn tênh của nó lại ấm sáng lên một chút. Nó tìm thấy hơi mẹ trong hình dáng và thân xác của dì. Những ngày đầu, thấy ở nhà với bố buồn quá, nó thường sang bên ngoại. Đến bữa ăn mới về, cũng có khi ông bà giữ lại ăn luôn bên đó. Nhà đã vắng lại càng vắng. Biết được tình cảm không nói ra của bố, gần đây nó quanh quẩn với bố nhiều hơn. Có lần anh đi làm về muộn, nó tự động đi rửa nồi, vo gạo nấu cơm trước nữa. Khổ, mới chưa đầy 8 tuổi, đã biết thế nào là cơm với canh, nên hạt gạo còn sống nhăn. Và miếng cơm vào miệng, hai bố con nhìn nhau cười nhưng nước mắt lại chảy ra. Rồi những đêm gió lạnh hoặc buổi chiều ở ngoài đường có đám đánh nhau hay vụ chẹt xe chết người là y như rằng đêm hôm đó nó không dám đi ngủ trước. Nó cứ tha thần đi ra đi vào để chờ bố, nhưng công việc của anh lại không cho phép anh được đi nằm trước 11 giờ. Thành thử có bận anh giả vờ vào nằm với con, rồi chờ khi nó thở đều lại rón rén trở dậy ngồi vào bàn. Ngồi được một lúc, thấy có cái gì ấm ấm sau gáy, giật mình quay lại. Anh đã lại thấy con đứng lũn cũn sau ghế từ lúc nào rồi. Vừa đứng vừa ngủ. Ôi chao, những lúc như thế, anh chỉ muốn chạy ngay ra bưu điện, đánh đi mấy chữ gọi vợ về, về ngay, bỏ tất cả mà về. Làm tình làm tội trẻ nhỏ như vậy là đủ rồi. Trong thâm tâm, anh sợ hãi khi chợt nghĩ rằng, biết đâu khi mẹ nó trở về, thì đứa con bé bỏng duy nhất của hai người đã mắc căn bệnh trầm uất, không chữa được nữa. Nhìn lên thoáng thấy trong mắt người anh rể có nước, Loan bỗng nôn nao cả người. Gần đây, cô đã nhiều lần nhìn thấy anh trong trạng thái này, và lần nào cũng thế. Cô rất muốn được đến cạnh anh, an ủi anh, thậm chí vỗ về, vuốt ve anh. Hơn thế, có đêm không ngủ được, cô đã sờn da gà khắp mình với ý nghĩ nóng bức ấy. Hơn thế, nếu cần, cô sẽ tự nguyện thay chị để làm cả những việc kia. Có sao đâu. Cô sẽ cho đi trọn vẹn, cho đi thật lòng. Và khi chị về, cô sẽ trao lại anh ấy hồng hào và nguyên dạng. Còn cô sẽ đi lấy chồng ngay sau đó mà mang cái điều thầm kín kia cùng với cô xuống mồ. Có sao đâu. Anh ấy đáng được hưởng như thế, miễn là những ngày này anh có thêm niềm vui, hơi sức để chờ đợi. Riêng ở cô, Lục vẫn tâm can, nhiều lúc cô đã tự hỏi, mình có thương, có yêu anh thật không thì chưa rõ. Nhưng cô thực lòng muốn lấy chính mình lấp đầy im lặng, lấp đầy cái khoảng trống hoác giá lạnh do chị ấy để lại trong căn nhà thân yêu này. Và ngoài ra là một người đàn bà mạnh mẽ và giàu tình cảm. Mặc dầu chưa một lần đụng chạm theo ý nghĩa tận cùng với đàn ông, cô cứ mơ hồ nhận thấy rằng để cho một người đàn ông tràn trề sinh lực dường kia mà phải đêm đêm nằm một mình trong sự héo hon chờ đợi thì xúc phạm đến tạo hóa, đến thế giới đàn bà quá. Bỗng dưng cô thấy ghen tị với chị. Các bà ấy may mắn thật. Cái lớp đàn ông có lý một chút. Lớp đàn ông nằm giữa sự lãng mạn ảm đạm và sự hào nhoáng thị trường, như anh Bình nói. Lớp đàn ông có thể gửi gắm yêu đương cẩn thận một chút thì lại thuộc về cái lớp trước cả rồi. Còn bọn đàn ông bây giờ, rỗng tuếch và thực dụng quá thể. Rõ là chán mớ đời. Bố thế nào rồi hả Loan? Cũng phải đến mấy tuần rồi, anh chưa đến thăm ông bà già. Bận quá, đúng là chán mớ đời thật, Loan nghĩ. Bố thế nào rồi hả? Một câu hỏi giáo hoành giữa những kẻ ruột thịt. Giá như chỉ cần anh ấy nhìn vào mắt mình lâu một tí, nói với mình một câu đằm thắm một tí, thì có lẽ, lạy thần Phật, mình đã không thể ngồi yên thế này. Cô ngẩng đầu hất vẻo mái tóc ra đằng trước. Ánh mắt sắc sảo đột ngột trở lại, cũng như nó thỉnh thoảng đột ngột ra đi. Bình thường, vẫn bưng bê, vẫn mời chào khắp lượt. Chỉ khác không được vui vẻ như trước nữa. Và giá cả cũng tăng lên theo thời giá thị trường. Trung tá sao? Còn thỉnh thoảng đến không? Bình thường, hôm nọ bị giải vào đồn công an vì đã nổi nóng hơi quá với một kẻ dám sức sược chê bai cách pha cà phê của ông cụ ở giữa quán. Cũng may mà ông đồn trưởng nhận ra mặt. Còn nhà thơ, kiêm soạn già treo. Vẫn thế, nhưng nghe nói đã vào viện vì khối ung thư trong ngực bắt đầu có triệu chứng di căn. Quân đội vừa cấp cho một căn hộ, cũng ở phố này, để ông đón vợ con dưới quê lên cho tiện chăm nom. Thôi, cũng mừng cho ông ấy. Đã có mấy chiếc camera tìm đến ông để ghi lại những thước phim cuối đời. Nhưng lại cũng có mấy bác nhà báo dỗi việc đang tìm đến rỉa nhẹ vào căn phố nhà bên này. Rỉa? Vâng, rỉa. Làm sao mà rỉa? Thế cứ nhà binh là phải chịu thua thiệt đói nghèo à? Người ta cũng có quyền đục tường mở cửa như mọi người. Người ta cũng cần phải sống chứ. Ai lại đi ví các ông tướng ta với các ông tướng ngụy bao giờ? Vớ vẩn. Ấy từ từ. Nam Phi cười. Điều này xin cô đối thoại với cậu Bình. Cậu ta sẽ biết cách tranh cãi với cô đến nơi đến chốn. Anh Bình khác. Loan vẫn không hề giảm giọng. Anh ấy viết bằng nỗi xót xa chân tình của người lính, còn mấy ông kia lại viết bằng sự hằn học khoái trá, không gắn bó máu thịt gì với đời lính các anh cả. Điếm. Lạ đấy. Cái gì lạ? Hóa ra, cô em vợ tôi lại đứng về phía những người lính lao khổ chúng tôi. Ghê thật. Tưởng lớp người tuổi trẻ như mấy cô, chỉ khoái phỉ nhổ. Anh Lâm, cái gì cần nhổ thì nhổ, chứ bạ cái gì cũng nhổ cả. Thì anh sống với ai? Trời sinh ra lắm mốt thật. Mốt quần áo, mốt tóc tai, mốt su chiêng. Bây giờ lại lăng xê cả mốt phì nhổ nữa. Em đảm bảo rằng, chỉ ít ngày nữa, họ lại uốn lưỡi nói ngược lại, theo thời thế cho xem. Bỗng tiếng nói du dương của Bình lọt vào phòng trước cả cái thân hình bé nhỏ của anh. Hoan hô một quan điểm chính thống, thậm chí trên cả chính thống. Tự hào và đáng sống thay khi mà dòng máu chiến trận tinh khiết và cao cả vẫn chảy trong người những cô con gái của những người chiến sĩ chân chính. Hoan hô. Đến lượt Loan tỏ ra bối rối. Này, thế anh đã quên mất cái thói quen là trước khi bước vào nhà ai cũng phải gõ cửa à? Xin lỗi, nhưng nếu cứ gõ máy móc như thế, thì làm sao tôi có thể nghe được câu nói mang tính chủ đề mà tôi đã vỡ óc đi tìm trong bộ phim sắp tới của tôi? Chỉ được cái bụng trèo khéo trống, ghét. Cô quay sang Nam. Em đến công ty có tí việc, trưa chiều sẽ quay lại. Anh nhớ cho con bé uống thuốc đúng theo toa của bác sĩ. Ở lại, có mặt ông Bình lúc này, chị Tổ cãi nhau, mất công. Thế à? Cảm ơn. Quý vị và các bạn thân mến, buổi đọc truyện hôm nay của Đài Phát Thanh và Truyền hình Bắc Giang đến đây là hết. Diễn biến tiếp theo, tiểu thuyết phố của nhà văn Chu Lai, mời quý vị và các bạn cùng đón nghe trong buổi đọc truyện thứ hai tuần tới. Thu Loan xin kính chào tạm biệt.